Nếu mà những câu hỏi mà nó có cái tính chất hơn ngoài lề hiểu biết của kinh điển, tuy nhiên nói ngoài lề hiểu biết của kinh điển cần, nhưng mà nó vẫn có đáp ứng những cái thắc mắc tình thần của những người vị mà muốn hỏi. Thì thế thì là bây giờ cũng phải trả lời thôi. Nhưng mà trả lời này là nó tốn thì giờ dữ lắm đó. Bởi vì nói là nó phải có đầu, có đuôi, phải có chứng minh bằng mượn những cái ví dụ, cho nên có thể là tốn thì giờ. Thì giờ cứ theo cái nguyện vọng vậy mà trả lời. Trả lời hỏi rằng chủ trương phá ngã của đạo Phật, tức là dẹp bỏ cái bản ngã đi, vậy trong đó ai cúng dường, ai thâu nhận, ai hành đạo và ai ghi nhân và chịu quả? Thì câu hỏi này là lẽ ra người ta hỏi cũng đúng đấy chứ, nhưng mà thật sự ra tại vì là không có hiểu gì đạo Phật hết rồi chứ. Cái chủ trương phá ngã của đạo Phật đâu có nghĩa là tiêu diệt cái con người, mà chủ trương phá ngã là một phương pháp tu, một phương pháp hóa giải phiền não vô minh để được sống sung sướng, sống an lành, sống có niết bàn là do phá ngã mà ra. Tôi nói ví dụ như là bây giờ ở trong đây, nếu mà mọi người coi mình là cái rúng của vũ trụ thì đi ra được, mình xem thường tất cả mọi người vì ta đây là ghê gớm nhất. Cho nên cái người nào mà không giàu, không sang, không uy quyền như ta, ta không nói chuyện với họ. Người nào bằng ta mà nói chuyện với ta mà cho ta không đúng, nhất định là ta phải đúng. Mà ai cho ta không đúng thì ta không nói chuyện với người này. Người nào mà họ có khả năng gọi là thầy ta, ta không bằng lòng, vì ta là đầy đủ tất cả. Nếu cái người mà tự hào mà cho cái bản ngã mình như vậy thì các vị sẽ biết cái người đó nó vô cùng đau khổ trong cuộc sống. Bởi vì không có người nào để mình nói chuyện cả, không có người nào để cho mình đang học cái gì cả, và tất cả mình là trên hết. Đó là cái tai hại của bản ngã, và không có bè bạn. Mà nếu mà bản ngã mà cao quá đó, về là vợ cũng trôi dưới sàn luôn. Là tại vì anh cao quá, còn tôi thấp quá thì anh không có được quyền lại gần tôi. Tôi thấp quá, ví dụ vậy, thế là vợ chồng cắn đắng, về coi người vợ cũng không ra gì. Ta đây là quyền quy tối thượng, vợ chồng cũng không có tình nghĩa gì, là hãng nô tì tôi tớ của ta. Thế thì tình nghĩa vợ chồng cũng không ra gì. Cho nên là cái chấp ngã đó từ cái nội bộ của gia đình cho tới hàng xóm, nó làm cho mình nhiều cái bực bội đau khổ lắm. Thế thì là cái chủ trương phá ngã của đạo Phật không phải là tiêu diệt con người, mà là nhìn thấy rõ rằng nếu mà học đạo Phật sâu ha, bản thể là chung cùng, pháp giới bất nhị, bản thể chung cùng. Do vậy cho nên tất cả mọi người giọt nước mắt cùng mạng, giọt máu cùng đỏ, ta phải sống bình đẳng với tất cả mọi người, ta phải thân thương tất cả mọi người, sự đau khổ của mọi người coi như sự đau khổ của ta. Sự đau khổ của ta là sự đau khổ của mọi người, cho nên là thương tất cả mọi người, đùm bọc, che chở, giúp đỡ lẫn nhau. Mà không thấy mình là cái giai cấp của mình là giai cấp trên, mà những người kia là những người cần phải phục vụ hầu hạ cho mình. Đó là cái cách diệt ngã của Phật giáo, là để đem trang trải cái lòng thương mà nó phát xuất từ cái thể nhập, từ cái chỗ mà thể nhập được cái giáo lý là một, là tất cả là một. Bản thể là chung cùng do nhân duyên nó biến hiện, mà có sai khác màu da, có sai khác chủng tộc, chắc thì thật ra giọt nước mắt cùng mặn mà giọt máu cùng đỏ, sự đau khổ giống nhau. Vì vậy mà không có phân chia giai cấp. Cái giai cấp nghèo họ ăn những cái món không ngon mà người ta vẫn sống, còn mình ăn cái món ngon mình sống. Đừng khinh chê cái sự không ngon của những người nghèo để mà hy sinh tự thân. À, cái công dụng chấp ngã của đạo Phật vậy đấy chứ, để đời sống sướng an lành tự tại. Đối với người trên ta cũng sống được, đối với kẻ thấp hèn người ta là cho là thấp hèn. Chứ cái người là phá ngã này không bao giờ thấy ai thấp hèn nha. Do vậy mà đời sống an lạc lắm. Trang trải cái lòng thương đó cho tới thì đau khổ của thúc vật cũng thương. Là tại vì mình đâu có coi mình là chủ nhân ông trong vũ trụ. Cho nên là nếu ai động tới mà mình chảy máu, chảy rủa mà đau, thì cái con thúc vật mình động tới nó cũng biết đau như vậy. Từ nghĩ cái chỗ đó, cái bản thể là chung cùng do nhân duyên phước báo mà nó biến hiện ra. Vì vậy mà thấy là không có phân chia giai cấp, không phân chia địa vị sang hèn nghèo giàu. Từ đó mà cái tâm hồn của mình nó vô cùng rộng rãi bao la, nó thoải mái vô cùng. Cái chủ trương phá ngã của đạo Phật là như vậy. Còn đặt cái câu hỏi này lung tung lang thang như thế, thành ra là không hiểu được cái chủ trương phá ngã của đạo Phật là gì. Rồi nào là không ai cúng mà không ai nhận, là không ai là thọ nhân, là không ai chịu quả, dòng do quá mà không hiểu được cái chủ yếu của đạo Phật. Thành ra mình đáp cái này thì là nếu mà cái kiểu hiểu như thế này thì cái lời đáp của tôi cũng chưa chắc đã tiếp thu, nhưng mà bây giờ thì buộc lòng phải trả lời vậy thôi. Chứ cái phá ngã của đạo Phật là vậy, không có đặt cái vấn đề thêm là nếu mà không có bản ngã thì ai cúng dường, ai thâu nhận. Cái chuyện này là cái chuyện có thật ở trên cõi đời mà. Đó là nếu mà có người mà sống trên cõi đời này, bây giờ tôi không nói cúng dường, tôi không nói thâu nhận, mà bây giờ ở trên địa vị của con người sống trên cái xã hội này thì là nó có sự tương quan tác động mà sống tồn. Thế thì là người ta làm ơn, người ta cho mình cái gì đó thì thỉnh thoảng mình cũng phải đáp lại người ta, mình cho người ta cái gì đó, người ta giúp cho mình cái gì đó thì lúc nào đó mình cũng phải giúp lại người ta cái gì đó. Cái chuyện đó nó dễ, là chuyện tất nhiên của xã hội. Đâu phải biểu xả ngã là tiêu diệt con người để rồi người ta giúp mình không nhận cái giúp của người ta. Rồi khi người ta có tai ương mình không giúp người ta, có nghĩa là giết con người chứ không phải là xả ngã. Tại sao cái câu hỏi vậy là khó trả lời lắm, không phải là trả lời không được, nhưng mà cái hiểu nó tùm lum tà la. Câu hỏi thứ hai là đạo Phật nói cái gì cũng do duyên, như không cũng do duyên sanh, vậy làm cái gì cũng nói duyên đến hay là duyên chưa đến, nhân dân, vậy duyên là cái gì? Không có học Phật thì rõ cho. Cái gì cũng do duyên sanh mà cho tới bây giờ mà học Phật và chưa hiểu. Đây nè, nếu mà nói về duyên thì là hiểu nhân, phải hiểu cái chỉ nhân rồi mới hiểu kèm theo cái chỉ duyên. Đây là cái khăn là nhân, nhưng mà cái gì làm ra cái khăn, bao nhiêu dữ kiện, bao nhiêu yếu tố để làm ra cái khăn, thì đó là duyên. Bây giờ đây là duyên vậy mà không biết hay sao? Không phải đó. Cái khăn này là cái gì? Đố mà ai nói được cái khăn này là cái gì? Thành hình một cái khăn vậy mà không bao giờ nói được cái gì là thành cái khăn này. Nhân duyên là vậy đó. Nói cái khăn này mình chỉ là chỉ là cái khăn này ư? Không sai, nhưng mà không phải tốt. Chỉ là cái gì để làm nó chỉ? Nó là bông giải tòng mà dường ư? Không sai, mà cũng không tốt. Bông giải tòng mà dường là bông giải, chứ ai gọi nó là khăn? Cũng không ai gọi bông giải tòng mà dường là chỉ. Rồi cái bóng giả, cái gì mà làm hình thành cái bóng giả? Vậy là đất là bóng giả ư? Đất là đất, chứ ai là nói đất là bóng giả bao giờ? Vậy mà nói đất là bóng giả cũng không phải hoàn toàn sai, gì do đất mới trồng ra cái bóng giả được. Thế thì là cái sự tương quan tác động như vậy đó, gọi là nhân là cái duyên, là cái nhân cái cách mà duyên là những cái nhân phụ để nó tác động qua lại mà nó hình thành ra một cái. Thế thì là cái lý nhân duyên của đạo Phật, lẽ ra mà đi học vậy là phải biết rồi mới phải. Đây là cái máy này đây nè. Bây giờ ai tìm ra cái máy này, cái gì để làm ra cái tiếng nó phát đại ra như thế? Lục ra trong cái máy này, bất cứ kỹ sư nào lục ra trong cái máy này, coi cái gì làm ra cái tiếng phát đại? Không có. Mà từ cái này qua cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, tất cả đều hợp lại. Đó là cái nghĩa duyên sanh của vạn pháp. Vậy mà không hiểu thì giờ này bắt tôi trả lời như vậy là tội nghiệp tôi chứ. Học Phật vậy là quá kém, có lẽ là hỏi để quậy hay sao? Tôi không phải dễ đâu nha. Tại chùa không phải muốn làm gì làm cũng được à. Hỏi nó phải có gì? Cái nhiệt tình chứ. Cái gì mà cũng biết nữa. Bây giờ cái áo của mình đây nè. Cái áo này là cái gì? Là không phải do duyên hay sao? Mà trong này là có cái vẻ câu hỏi nghe hơi chua chát. Vậy cái gì cũng duyên à, nhân duyên chưa nói với nhân dân và nhân dân. Thì thật sự nó có nhân duyên chứ. Cái đám cưới cũng vậy, đám cưới phải 18 tuổi mới lấy chồng lấy vợ được, chứ dưới nữa là gọi là chuyện thành niên. Vậy là chẳng phải gọi là chưa đám duyên là không làm đám cưới, là bất hợp pháp đó. Chuyện vậy cũng biết sao. Nhân duyên thời tiết nó phải đúng mới được. Trai thì phải 21 tuổi mới được cưới vợ, gái thì có 18 tuổi mới gọi là thành niên. Còn nếu 13, 14 tuổi là sinh con là chưa tới nhân duyên là vi phạm. Đó, chuyện vậy mà cũng chưa biết nữa thì học Phật vô đây hỏi. Hỏi câu nghe kỳ. Vậy đòi hỏi hỏi cho con người này là cái hồn sinh trước hay cái xác sinh trước? Tôi cũng đâu có khó khăn gì trả lời cái việc đó. Rồi hỏi cho
là đứa nhỏ sanh trước hay là người lớn sanh trước? Đứa nhỏ nào? Bây giờ hỏi con gà sanh trước hay trứng sanh trước? Con hỏi cho hỏi con gà nào? Chỉ con gà đi, muốn hỏi gà nào? Đem con gà ra. Nói giờ gà cò này nè. Nói sanh trước hay là trứng sanh trước? Nói gà cò này là nó nở sau cái trứng. Thế thì trứng sanh trước gà cò này. Thế thì là cái chuyện đó, cái vấn đề nó như thế này. Cái câu hỏi này thường lắm mà nó quậy nhau mà. Trong đạo Phật, Đức Phật đã xác định rằng là cái loại sanh nó có 12 loại chúng sanh. Cái loại sanh bằng thai, loại sanh bằng trứng, tức là nhãn thai sanh, nhãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Cái loại đó nó sanh ra bằng thai, có loại nó sanh ra bằng trứng, loại sanh bằng chỗ ấm ướt, cái loại là quá sanh. Loại hữu sắc, loại vô sắc, loại hữu tưởng, loại vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, 12 loại chúng sanh. Thế thì là cái khi mà đây là nói theo lý luận thôi nha, chứ còn không có lấy theo lý luận mà nhận xét mà tìm hiểu, chứ còn là không có ai là cái người hồi đó để mà thấy trước được. Nói về cái nguyên ủy của cái nguồn gốc của vũ trụ là ban đầu tiên là Đức Phật không có trả lời đâu. Mà không có trả lời. Nhưng mà bây giờ đây thì tôi gợi ý để toàn thể đại chúng để mà tư duy á, chứ mà không có trả lời. Còn nếu trả lời là tôi phải hỏi vậy đó. Hỏi cho hỏi con gà sinh trước hay trứng sinh trước, vậy là đem con gà lại đây. Hỏi chứ muốn hỏi gà nào? Trong bầy gà 1000 con, 500 con nó hỏi con gà nào? Thì tôi chỉ tôi mới nói. Chứ bây giờ tôi lý luận là tôi nói con gà sinh trước hay trứng sinh trước là các vị có bằng lòng không? Nếu không bằng lòng thì cái vấn đề hỏi đó nó không thành vấn đề để được lợi ích cho ai. Còn nếu bằng lòng thì tôi nói con gà sinh trước, các vị tin để được cái gì? Rồi tôi nói rằng là cái trứng sinh trước, các vị tin để được cái gì? Mà tìm hiểu vấn đề đó để được cái gì? Do vậy mà kinh điển Phật giáo thường thường là những cái vấn đề nguồn gốc của vũ trụ nhân sanh Phật không có trả lời. Mà những người học kinh điển rồi tự biết thì có. Những cái điều mà Phật dạy tự tư duy tự biết thì có. Mà còn trả lời là Phật không trả lời. Bởi vì tôi trả lời mà các vị có tin, chưa chắc các vị đã tin đúng. Nếu tôi là một người chưa rành về cái nguyên gốc của vũ trụ mà tôi trả lời mà các vị tin tôi là các vị cũng vẫn cứ là người mê tín thôi, được cái gì đâu. Thành ra tôi trả lời thật sự có đúng, các vị cũng không được lợi ích gì. Cho nên Phật thì không trả lời thẳng. Còn nếu mà hỏi lý luận mà để đối khẩu nhau, tôi bảo yêu cầu đem ra con gà, hỏi chứ con gà nào thì tôi mới trả lời. Chứ không tôi nói các vị có tin đâu, mà không tin thì hỏi chi, tôi đáp để làm gì. Thành ra nó như thế này, cái chuyện mà nhân duyên sanh mà cái ban đầu đó không ai nói được cả. Chẳng hạn như loài người, các vị cần gì phải hỏi con gà, hỏi cái loài người, người lớn sinh trước hay nít sinh trước? Không có người lớn, ai đẻ ra nít để có trẻ con hay làm người? Mà nếu nít sinh trước thì ai đẻ nít ra cũng cần được hỏi, cũng chết luôn, không cần hỏi gà. Phải có người lớn mới đẻ ra nít chứ. Vậy thì nít sanh trước hay người lớn sanh trước? Kiểu đó cũng đủ chết. Thành ra cái lý duyên sanh của vũ trụ thì là nếu mà học theo cái Lăng Nghiêm thì nó như thế này. Cái gọi là cái bản thể Như Lai Tạng, nó chứa tất cả những cái chủng tử của các loài trong vũ trụ này.
mà chủng tử của các loài trong vũ trụ thì đại để gồm có địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, gọi là thất đại. Bảy cái món đó mà nó tác động qua lại theo cái quy luật đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, đồng khí dị khí, mà nó tùy theo đó mà nó tác động, mà nó hình thành. Mà nó hình thành đó thì ví dụ như là hình thành loài người. Xin các vị chú ý cho, đừng tưởng đâu nó hình thành loài người là nó hình thành ra cái con người giống như chúng ta về cách đây hàng 10, 20 tỷ năm. Đừng tưởng con người vậy nha, không phải đâu. Nó hình thành ra một cái thứ loại vật, sinh vật mà không biết tên tuổi nó là gì, và cũng chẳng có dáng vẻ nó, không phải giống như ngày nay đâu. Do vậy mà triết học Marx Lenin người ta gọi là dương nó tiến hóa ra người. Tôi nói như vậy có nghĩa là loài người mà thời sơ khai cách đây hàng 15 tỷ năm chẳng hạn, thì loài người đâu phải mặt mày xinh xắn đẹp đẽ như vậy, không phải là đi đứt sống lưng như vậy đâu nha, mà có thể là đi bốn chân đó. Rồi cách hàng tỷ năm sau có thể là người nó nhóm lên thì được hai chân, à nó còn nó nhóm lần lên nó đi hai chân một giai đoạn nào đó, rồi nó đi bốn chân, ví dụ vậy. Do vậy mà cái thằng Marx Lenin á, cái chữ như vậy người ta gọi là người vượng, người vượng, là tôi dùng cái từ đó để nói ý, để cho các vị nhớ rằng là người không phải là nó đẹp đẽ như ngày nay. Chứ còn tôi cũng không chấp nhận cái người vượng đó là nguyên thủy của con người đâu, tôi đâu có chịu. Tôi có thể nói là con người thái sơ có một giai đoạn nó giống như con vượng ngày nay ta thấy. Tôi có thể chấp nhận cái câu như vậy, chứ nói người vượng là tôi không chấp nhận. Dù là cô có học triết học Marx Lenin mà cái câu đó tôi không chấp nhận. Bởi vì cái con vượng ngay bây giờ đó đối với Phật giáo cũng không gọi là vượng, mà tại vì mọi người đồng ý nhau gọi nó là vượng vậy thôi. Thế thì tại sao con vượng đó lại là nguyên nhân của con người, cũng không chịu đâu. Nhưng mà cãi mà để mà cãi qua cãi lại rồi sinh ra mít lòng nhau giữa triết học này giữa tôn giáo khác, để rồi ai có quyền bắt bớ tù đài cái chuyện đó tôi không làm, tôi không cự, tôi không nói. Nhưng mà bảo tôi nghe cái đó tôi không nghe. Mà bây giờ tôi có thể nói để ví dụ cho các vị biết rằng là người thái sơ là nó giống như con vượng ngày nay. Nhưng mà không phải ngang đó nha, bền tuy nguyên cái gốc của nó không phải được như con vượng nữa cơ. Có phải cái lúc mới sinh ban đầu nó lúc nhúc như mà một cái, như là một cái hình ảnh mình tưởng tượng, có thể là lúc nhúc như là một cái miếng thịt, như là cái loại sứa chẳng hạn. Ban đầu Phật giáo gọi là cái ca la lạ, nó giống như cái phôi ngày nay mà ở trong cái tế bào mà mới đậu thai. Thế thì là đâu phải là được làm ban đầu là vượng đâu. Nó phải có cái ban đầu, nó loi ngôi, nó lúc lúc, nó tượng ra những cái gì đó. Rồi nó phải sanh ra những cái gì đó có di động, nó khác hơn là đá, là thoái, là đất. Thế thì là ban đầu nó như vậy đó. Nó như vậy rồi nghĩa là nó sanh ra cái hình hài cỡ nào đó, nó có cái lúc mà nó sanh ra giống như con vượng. Mà cái loài mà giống như con vượng là cái loài đó ban đầu cũng một cái tượng hình kiểu gì đó, lo nhớ lúc lúc gì đó, biểu lộ là nó là một cái loại động vật chứ không phải là thực vật, khoáng vật. Nhưng mà chưa biết hình hài đó ra sao. Thế thì sau đó cái loại đó nó lớn lên, nó phát triển rồi nó tượng hình ra, nó sinh đẻ ra. Thế thì cái loại mà nó sinh đẻ bằng cái con thì ta gọi đó là cái loại sinh bằng thai. Tôi gọi là cái loại thai sanh. Còn cái loại cũng tượng hình lo nhoi lúc nhúc thành một cái loại động vật, nhưng mà cũng chưa biết nó sanh ra cái gì. Cuối cùng nó từ cái nhân như thế, duyên như thế, nó tác động nó thành cái loại gà, cái loại ngỗng, cái loại chim chóc, Thế thì cái loại này nó lớn lên rồi tới chừng mà nó phát triển, nó sanh đẻ ra cái loại đẻ trứng. Thế thì tông Phật giáo gọi đó là cái loại noãn sanh. Rồi có những cái loại nó cũng tượng hình một cái thứ lo nhau lúc giúp mà không biết kêu nó bằng cái gì. Sau đó nó lại phát triển ở dưới nước. Thế thì ta gọi nó lại loại đó là loại thấp sanh. À, thế thì là theo cứ theo cái lời giải đó thì cái người mà học đạo Phật thì chấp nhận cái lý nhân duyên như vậy, thì tôi có thể nói với các vị là cái con nó phải cái con mà để đẻ ra cái trứng phải là trước cái trứng, cũng như cái loại người này nè, nó phải sinh ra một cái loại mà bây giờ mình gọi là người đó. Ban đầu thì không phải là người gì cả, mà sinh ra một cái loại phát triển lên, sau đó cái loại đó nó mới sinh ra con. Bây giờ tôi gọi loài đó là loài sông thai. Thế thì là cũng từ một cái ban đầu không biết gọi là gì, rồi từ đó nó mới sinh ra. Thế như vậy đó. Thế thì vấn đề mà nguyên ủi của vũ trụ, nguồn gốc của vũ trụ mà nói thì là không phải nói ra rồi ai cũng tin. Nó tùy theo cái tín ngưỡng, cái chủng tính ở bên trong. Đạo Phật thì nói nhân duyên sanh như tôi nói nãy giờ đại khái. Nhưng mà còn có những cái tôn giáo khác, người ta nói rằng là có một cái tánh siêu nhân, tánh năng hình tượng con người bằng đất, rồi ta hạ sinh khí vào, từ đó nó sanh ra con người. Nhưng mà cái lý thuyết đâu phải là tin 5 tỷ người trên vũ trụ bây giờ tin hết vậy đâu. À, do vậy cho nên là những câu hỏi này không cần thiết lắm. Tôi nói có người tin mà có người không tin. Cũng như cái thuyết mà đất nặng đất là hà sinh khí vào để thành ra con người, cũng có người tin chứ. Nhưng mà cũng có người như tôi không bao giờ tin. Thế thì là cái điều hỏi như vậy là chẳng qua là mất thì giờ, mà nó thuộc về cái râu ria, cái bìa chéo của cái sự giải thoát học đạo của chúng ta. Do đó cho nên tôi đọc cái này nói đúng là trả lời thì tôi phải trả, tôi phải giải đáp. Nhưng mà cái bằng lòng nói thì là nó không có bằng lòng, là vì nó phí thì giờ mà nó đem lại lợi ích cho trên đường học đạo. Thế nên là ý tôi muốn là mong rằng là các tín chúng là trả lời là dựa trên cái sự học hành, nghi ngờ mà nghi ngờ trên con đường tu tập tìm một cái phương pháp giải thoát giác ngộ. Còn cái chuyện thế gian mình mong ở thế này thì thôi được biết bao nhiêu mà nói. Đó thì nãy giờ tôi nói là cái gì có bằng lòng đâu. Thành ra giáo lý đạo Phật nói nhân duyên là chỉ có người đệ tử Phật thôi. Còn như là cái thứ khác người ta không nói nhân duyên mà ta nói một đấng siêu nhiên làm tất cả, làm luôn cả cỏ cây hoa lá sinh trưởng, hà sinh khí tiếp xúc làm cho con người thành cho con người, vân vân và vân vân đều là do một đấng siêu nhiên hết, tự làm ra từng món một, sắp xếp như giống như chủ nhà mà sắp xếp cái đồ vật ở trong nhà mà người ta muốn xài cái gì người ta sắp xếp cái nấy vậy. Đó là cái thuyết của một học thuyết khác của tôn giáo khác. Do vậy cho nên là cái việc mà mình cần thiết trên đường đạo thì hỏi là tốt hơn. Hỏi câu này là nếu mà tôi không trả lời thành ra là nó không đúng cái lời hứa của mình, mà nếu trả lời thì quá là vô bổ. Hỏi chứ đạo Phật duy vật hay là duy tâm, vấn đề này lớn quá chừng quá đổi. Chứng minh cho được rằng đạo Phật là duy vật cũng hết thì giờ, mà chứng minh rằng đạo Phật là duy tâm cũng thêm một bó thì giờ nữa, rồi chứng minh rằng đạo Phật không phải duy vật cũng không phải duy tâm thì thôi là nó không đi tới đâu rồi. Nó gọi gọi là khó là tại vì nó phải hao thì giờ, mà cái bổ ích nó không đem lại cho sự học học Phật giải thoát giác ngộ. Nhưng mà
khổ một cái là không phải hoàn toàn là vô dụng. Nó cũng có thể đáp ứng những cái yêu cầu, nhưng mà lại nó lệch đi cái mục tiêu là tu tập để giải thoát giác ngộ. Thì câu hỏi này tôi xin thưa rằng là đạo Phật không có duy cái gì cả, không bỏ vật, bởi vì đạo Phật không bỏ, không phủ nhận vật chất bao giờ. Tất cả những vật chất trên cõi đời này, đạo Phật không bao giờ bảo người ta phải từ bỏ, trốn chạy nó. Trong đó kể cả cái thân này, thân này Đức Phật đâu phải bị diệt nó đâu. Nhưng câu hỏi nãy chứ hỏi gì chứ cái gì à, nếu mà xả ngã rồi ai làm, ai chịu, ai cúng dường, ai thọ nhận, vân vân, cũng phải vậy. Đạo Phật không bao giờ phủ nhận cái thân của con người. Đạo Phật không bao giờ phủ nhận núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá, mà tất cả đạo Phật đều thừa nhận hết. Thế là đạo Phật rõ ràng là không phải là nhà, không phải nhà duy vật rồi. Nghĩa là đạo Phật duy vật, cho nên không bỏ cái gì hết. Chỉ có cái điều là ngài thấy rằng thế gian là vô thường, đó là sự thật. Đất, núi, sông, đất liền, tài sản, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá là có. Nó là hiện hữu, không phủ nhận. Nhưng mà đạo Phật cho biết rằng nó là vô thường. Nó sinh, nó thành, trụ, hoại, xong. Loài người, Đức Phật cũng dẫn cho con người là có đấy chứ. Chỉ có cái điều là phải biết là con người là rồi ai cũng phải sinh, cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết. Cho nên coi chừng sinh như thế nào, già như thế nào, bệnh như thế nào, chết như thế nào, để cho nó không uổng cái kiếp của con người. Chịu đài ải khổ sở cuối cùng vì ba cái vật chất sắc tài danh lợi mà vùi đầu trong cái sự khổ sở, để cuối cùng rồi chết cũng hai bàn tay không. Cho nên không phủ nhận vật chất mà không cho, không khiến mọi người quan trọng vật chất. Mà không quan trọng vật chất có nghĩa là quan trọng tới tinh thần, quan trọng tới cuộc sống, quan trọng tới nếp sống, để mà sống cho xứng đáng con người, mà sống có hạnh phúc trong đời sống. Thế thì đạo Phật vừa duy vật mà là vừa duy tâm nữa, mà không phải duy tâm, cũng không phải duy vật. Mà đạo Phật là tôi sáng tác ra, cái này là tôi sáng tác à, duy hạnh phúc của con người. Đạo Phật có ra trên con đời này là duy hạnh phúc của con người. Nói cao hơn nữa là duy giác ngộ và giải thoát của con người. Làm sao cho con người ngang bằng với của thế gian thì sống phải có hạnh phúc. Anh đừng quá đam mê vật chất mà anh quên đi cái đạo lý vô thường, sanh tụ dị diệt, thành tụ hoại thông, sanh lỡ bệnh bự. Nếu anh quên những tiêu chuẩn chân lý đó, anh sống một cách đời, một cuộc đời không ra gì cả. Anh quay quần trong những cái tội lỗi, những cái độc ác, những cái lưu manh, những cái xảo trá, để anh phục vụ cho cái anh mặc ở ngũ ỉa một cách vô vị, để rồi anh chết một cách khổ sở đau thương. À, bây giờ đạo Phật ra đời không phủ nhận tất cả vật chất là thế gian, nhưng mà khuyên anh một điều là anh sống, anh phải tỉnh thức, anh sống thế nào để đem lại sự an lạc cho bản thân anh, cho tất cả mọi người đều có hạnh phúc. Đó là nói ngang bằng của thế gian. Và cao hơn nữa, tôi có một con đường, chứ tôi đây là Đức Phật nha, tôi có một con đường mà làm cho cái đời sống của mọi người đi theo con đường này tuyệt vời, sung sướng, gọi đó là niết bàn. Và cái trí tuệ của người này nhìn thấu triệt chân lý, cho nên không bị vật chất nó làm khổ sở các ông. Đó là con đường Bồ Đề. Thế thì là rõ ràng đạo Phật là duy hạnh phúc, đó là tầng thấp. Đạo Phật là duy giải thoát giác ngộ cho mọi người, mà không phải duy vật, cũng không phải duy tâm. Mà là duy tất cả, Người ta thấy cái này khó giải dữ lắm.
Bốn là hỏi đạo Phật nó không có cái gì mất hết. Vậy lửa từ đâu mà phát sinh và khi tắt rồi đi về đâu? Ôi, thứ này tôi dạy là nát kinh hết trơn. Vị này không biết ở đâu mới ra, mới tới lần đầu này làm khổ quá. Tắt rồi tôi đi về đây nè.
Vì là hứa hỏi rồi giải đáp mà. Vì bây giờ người ta ở ngoài Sài Gòn nó vô thì làm sao được? Phải đáp thôi. Chứ cái câu này là không có gì khó hết. Đây nè, tắt nè. Đây nè, nó về đây nè. Về đây nè. À, nó cháy rồi, nó về đây. Về đây. Có vị nào dám cãi với tôi rằng nó không về chỗ đó không? Không ai dám cãi rồi. Nếu nó không về chỗ này, tại sao đây nè? Cái tù ạc làm nó có mà, phải không? Đây, đây, nó về đây. Hiểu chưa? Bây giờ tôi hú nó lại nè. Rồi, bây giờ tôi buông ra, bây giờ đây. Các vị làm sao cãi nổi? Nhưng mà cái đó hay lắm đó. Nhưng mà nó hay với cái người mà học Kinh Lăng Nghiêm rồi. Tôi nói ra cái bài hiểu này. Tánh quả chân không, tánh không chân quả. Thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ấn thở tri lượng, cùng nghiệp phát hiện. Lửa là ở trong chân không, mà ở trong chân không á là lúc nào cũng có lửa. Cái đạo này nó hay, cái đạo lý này nó hay. Cái lửa lúc nào cũng có, nó trùm khắp pháp giới. Nhưng mà vì sao nó không đốt cháy chúng ta? Là tại vì cái tánh của nó thanh tịnh bản, bản nhiên, nghĩa là vốn thanh tịnh. Vì giống thanh tịnh cho nên hiện giờ lửa khắp cái nè, đây nè, trả về hay không nè, trả về hay không mà không không đốt ai hết. Mà bây giờ tôi cần phải ứng thở cái lượng tuần nghĩa phát hiện cái nè. Của chúng sanh, nó theo nghiệp của chúng sanh mà nó phát hiện. Còn bản thể của nó là ở trong đầy khắp pháp giới. Cho nên câu hỏi này là những người mà có học Kinh Lăng Nghiêm rồi đó là khỏi hỏi. Nhưng mà bây giờ hỏi thì cũng có tốt thôi. Nhưng mà những người mà học Kinh Lăng Nghiêm 2-3 bận rồi, ta nghe cái này nó mất thời giờ. Nhưng mà buộc lòng ở đây đâu phải là người học Kinh Lăng Nghiêm, cho nên là phải hỏi rồi phải nói xuống thôi. Đấy. Thế thì là, đấy, đồng thời tôi nhắc lại lý nhân duyên nhé. Đấy, nhân duyên như vậy mà các vị còn không rõ nữa sao? Lửa ở đâu? Trong cái bậc lửa này, cái nào là lửa nè? Duyên đầy đủ rồi đó nha, mà phải thêm một duyên nữa. Thiếu một duyên, thiếu một cái duyên nữa là không có lửa. Cái duyên đó là gì? Đây, nè, cái tay tôi nè. Nè. Nào, bây giờ rút ra một duyên nè. lỡ mất. Đó, nhân duyên là vậy đó mà. Một bây giờ mà hỏi ở cái chỗ hội trường này thì rõ ràng là các vị chưa hề nghe nghe kinh Phật gì hết rồi. Có gì thấy rõ quá là cái gì đó. Hỏi về lửa mà đồng thời cũng là chứng tỏ giáo lý nhân duyên. Thiếu một viên nè, lửa mất nè. Rồi các vị hỏi lửa trở về đâu, tôi nói trở về đâu. Các vị không chịu tôi cứu lửa trở về. Nó rõ ràng lắm. Thành ra những vị mà học Phật chưa học hiểu kỹ đó, ráng mà đi nghe. Ráng đi nghe mỗi tuần, nó có lợi thật sự đó. Đạo Phật không có cái nào là nói càn, nói để biết, để lừa, để gạt người ta. Nói thật. Cho nên học Phật mà tu thiệt á, là đạo Phật là duy giải thoát thật sự, duy hạnh phúc thật sự, chứ không phải duy tâm mà cũng không phải duy duy vật. Mà không ngoài duy tâm cũng không ngoài duy duy vật. Có những người ngoại đạo hỏi những hỏi sao lại không có nguyên nhân đầu tiên. Mà hỏi như vậy là nó trùng lập hết trơn. Không có nguyên nhân đầu tiên. Đấy thì thật sự là như tôi nói nãy giờ. Bây giờ đây, lấy cái khăn hồi nãy nói nè. Các vị nào nói được cái nguyên nhân đầu tiên của cái khăn này nghe thử. Nguyên nhân đầu tiên của cái khăn này là cái gì? Cùng lắm là các vị nói bông giải cái gì. Ấu kỷ vô cùng. Nguyên nhân đầu tiên của cái khăn này là bông giải à? Quá non nớt đi. Vậy thì người ta hỏi chứ bông giải là cái nguyên nhân gì đầu tiên nào để làm ra bông giải, thì các chị nói đất cái gì, vậy là cái khăn này là đất à? Làm sao trúng được? Cho nên theo giáo lý của đạo Phật là lý nhân duyên hay lắm đó. Nhưng mà nhớ rằng cái chữ nhân duyên là nhân duyên trùng trùng vô tận nha. Chứ đừng hiểu chữ nhân duyên là tìm cái nguyên cái nhân đầu tiên. Mà nhân duyên là trùng trùng vô tận. Thứ nhất thì đại chúng là lý nhân duyên của đạo Phật là nhân duyên trùng trùng vô tận. Nghĩa là do nó tác động qua lại với nhau mà nó có. Đây ví dụ như bây giờ cái lửa này mà các vị chỉ đó là cái nguyên nhân đầu tiên để làm ra lửa này, làm sao các vị chỉ được? Ai cũng biết rằng là học vật này là hết ra là không cháy. Thế này là nguyên nhân đầu tiên này là cái ga ở trong học vật này ư? Đâu có phải vậy. Cho nên từ nguyên nhân đầu tiên đâu có trúng, mà là nó tác động qua lại. Trong đó có những cái bánh xe bằng thép, có những cái viên đá, người ta chế nó ra là viên đá là bằng cái gì để làm ra viên đá, bao nhiêu cái hợp chất là nhân viên mới làm ra được một cái để rồi nó sinh ra cái thứ lửa này. Cho nên là tìm hỏi cái nguyên nhân đầu tiên là đừng có hỏi. Đạo Phật không có bao giờ mà có dạy về cái giáo lý nào mà tìm hiểu cái nguyên nhân đầu tiên. Kể cả nguyên nhân đầu tiên để sinh ra loài người cũng không nói được. Nguyên nhân đầu tiên để sinh ra con gà hay trứng gà Thì mỗi nguyên nhân đầu tiên là không bao giờ nói được. Cho nên đừng hỏi cái đó. Cái này hỏi tại sao Chư Tăng Ni trong những mùa an cư thiết hạ ở các chùa hàng năm, sau khi thọ tay đi kinh hành nhiễu Phật, thường chỉ niệm Phật A Di Đà mà không thấy niệm danh hiệu Phật nào khác? À, câu hỏi này hay à. Cái này có lợi ích rồi. Lợi ích nghĩa là trực tiếp trong cái sự bồi dưỡng kiến thức về Phật giáo. Tại sao Chư Tăng Ni trong các trường hạ hàng mùa án cư kiết hạ hàng năm, sau khi bỏ tay đi kinh hành nhiễu Phật, thường chỉ niệm Phật A Di Đà mà không thấy niệm danh hiệu Phật nào khác? Và nếu mà theo tôi thì thêm câu hỏi nữa cũng được nữa. Và giả sử như niệm danh hiệu Phật nào khác thì có lợi gì không và có hại gì không? Đó, cứ hỏi là. Và niệm Phật A Di Đà tại sao lại còn có mang chuỗi nữa? Còn không mang chuỗi thì có sao không? Rồi có những ông hòa thượng học chuỗi bằng cùng tay, còn có ông hòa thượng học bằng chân đầu ngón út, vậy thì chuỗi nào niệm công hiểu hơn chuỗi nào? Hả? Hỏi vậy đó là hay á. Bây giờ trả lời. Rất là câu hỏi này là trả lời luôn ba cái buổi trả lời vậy nè. Cũng còn có đề tài được đó nha. Chứ còn giờ còn cái giá chừng 15 phút nửa giờ thì không thua gì đâu. Cái nguyên do mà Chư Tăng Ni trong các trường hạ hàng năm ăn cái kiết hạ rồi, tới giờ trưa họ tay rồi đi kinh hành nhiễu Phật, mà chỉ niệm Phật A Di Đà thôi mà không niệm danh hiệu Phật nào khác. Điều đó chứng tỏ rằng Phật giáo Việt Nam ngày nay là thiên nặng về Tịnh Độ Tông. Trong khi đó Phật giáo nó có nhiều tông, mà những cái chùa, những cái chỗ trường hạ mà Chư Tăng cái hạ cư sau khi thọ trai đến cái nành chỉ niệm Phật A Di Đà là tại vì Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng và đang là tu tập theo cái pháp môn Tịnh Độ, gọi là Tịnh Độ Tông, ở trong nhiều tông. Trong đó ngoài Tịnh Độ Tông ra có Thiền Tông, có Mật Tông, có Pháp Hoa Tông, có Hoa Nghiêm Tông, có Tam Luận Tông, có Duy Thức Tông, có Luật Tông, vân vân, đã để là hiện giờ trong kinh sách Phật giáo Việt Nam thường chấp nhận có 10 cái tông phái lớn, mà Tịnh Độ Tông là một. Do vậy mà Tăng Ni thường niệm danh hiệu Phật A Di Đà là chứng tỏ rằng chúng ta người đệ tử Phật đang nghiêng nặng về cái pháp môn Tịnh Độ đó, đang lấy Kinh Di Đà làm tôn chỉ trên cái việc tu hành của mình. Nhưng mà nên hiểu rằng cái pháp môn Tịnh Độ mà nếu học cho kỹ cho sâu thì không phải là chỉ đi nhiễu Phật kinh hành niệm Phật theo cái tiếng mở và cái tiếng linh cái chuông á, cái khánh á, không phải như vậy mà thôi. Để ý niệm Phật không phải là phải làm như vậy mới là trúng đạo Phật, không phải, và cũng không phải làm như vậy mới là trúng đạo Phật của toàn bộ giáo lý Phật, không phải, mà chỉ thiên nặng về cái tôn tịnh độ, cho nên người ta mới niệm Phật A Di Đà. Nhưng mà bây giờ đây Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng cái tịnh độ tông quá nhiều, bây giờ người nào mà cả gan lập một cái tượng hạ thiết hạ an cư mà không niệm Phật A Di Đà đi kinh hành như vậy, không cầu siêu cho vong linh của Phật tử khi người ta yêu cầu để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, là tượng hạ đó coi chừng thiếu gạo nấu đó. À, do vậy mà bất cứ tượng hạ nào đại để đều là phải đi kinh hành giữa Phật là niệm Phật A Di Đà. Vì làm như vậy người Phật tử mới cho rằng đó là đạo Phật. Còn nếu không làm vậy, người Phật tử không hiểu, người ta tưởng đó không phải là đạo Phật, người ta cho là không tu. Chứ trong khi đó thật sự như Thiền Tông là không làm như vậy. Thiền Tông không không cần niệm Phật A Di Đà. Bởi vì cái tôn đó, cái tôn thiền mà, tức là cái tôn chỉ của người ta là cái tu thiền, gọi là thiền tông. Còn cái người mà tu về lục tông cũng vậy, người ta giữ về lục thôi, cho người ta cũng không có tụng kinh A Di Đà nữa. Còn người nào bằng lòng tu như thức tông, người ta quán tam tự tánh, biến cái phải chết, y phải khởi, duyên thành thật. Ta làm thế nào ta tìm hiểu được cái chân lý của vũ trụ đều dạng pháp y thai duyên như thanh khởi. Do đó là ta không có chấp mắc cái gì, ta không tham lam, không đánh trước, ta cởi bỏ tất cả về nhân, nhân vô ngã, pháp vô ngã. Vô ngã giống như nói nãy, người không có chân thật, không có những diễn tượng tồn cố định. Vì vậy cho nên đào tạo cho mình một cái nếp sống làm thế nào cho có lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả, để mà trung thương. Pháp vô ngã là dạng pháp, tuy là thiên sai dạng đẹp, nhưng mà không có cái nào cường trụ cố định lâu dài. Do nó, do vậy cho nên ai mà có đam mê nó, đắm đuối theo nó, chạy theo nó, xây dựng một cuộc đời vì những cái dạng pháp bên ngoài, vì cái ngã sở hữu, cuối cùng rồi chỉ là một cái người mà quay cuồng lăn lóc trong khổ sở đến ngày chết, hai bàn tay không chẳng có được gì. Thế thì là cái người mà tu như Đức Tôn, người ta quán dạng pháp y tha duyên như thân khởi, mà người ta có được sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát của người ta. Và nên người ta không cần phải niệm Phật A Di Đà đâu. Cho nên cái này nếu mà triển khai ra là triển khai về cái tôn chỉ của 10 tôn á, thì các vị sẽ thấy không nhất thiết phải niệm Phật A Di Đà. Bây giờ tôi nói về cái pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà thôi cũng không phải là chỉ có cái cách là niệm mà đi nhiễu Phật kinh hành. Bởi vậy niệm Phật mà đi kinh hành mà làm chuỗi đó là một cách ở trong nhiều cách. Cái cách mà niệm đi kinh hành làm chuỗi đó ta gọi là sổ châu niệm Phật, là một phương tiện thấp nhất ở trong các cái phương cách niệm Phật về pháp môn tịnh độ. Sổ châu tức là niệm một hậu Nam Mô A Di Đà Phật, là một hậu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lần một. Cứ một câu lần một rồi là sổ châu niệm Phật. Cái đó chỉ có cái môn niệm Phật sổ châu thôi mới cần có chuỗi. Cái môn thấp nhất ở trong cái pháp môn tu tịnh độ. Còn cái người mà tu cao hơn người ta cũng tu tịnh độ, niệm Phật A Di Đà, nhưng mà người ta tu bằng cái kiểu kia, bằng sổ tích niệm Phật. Cái môn này là định tâm y như tu thiền, ngồi kiết già bằng thẳng, là tay chân cũng là để theo cái kiểu mà gọi là kiết tường, ngồi cái kiểu kiết tường, rồi ta niệm Phật. Một hơi thở ta niệm một niệm Phật. Niệm Nam Mô Như Đà Phật theo hơi thở hít vô, niệm Nam Mô Như Đà Phật theo hơi thở thở ra. Cứ như thế mà niệm Phật. Và niệm tới 10 niệm thì người ta đổi lại. Hai giờ nãy hít vô niệm Nam Mô Như Đà Phật, hoặc là hít vô tôi niệm Nam Mô thở ra A Di Đà Phật, trong một hơi thở hít vô thở ra một câu A Di Đà Phật. Rồi đủ 10 lần rồi đó, người ta có thể thay đổi cái cách. Toàn phải hít vô thở ra một câu, bây giờ hít vô phân nửa, thở ra phân nửa câu. Tùy theo cái cách mà mình thay đổi. Là cái niệm Phật như vậy, là cột cái tâm mình nó theo cái hơi thở. Từ đó mà ta cột được thân, được khẩu, thân thanh tịnh, cột cái khẩu được thanh tịnh, và cột cái ý được thanh tịnh. Do vậy mà mọi phiền não ưu tư nó không còn. Thế thì là cái thời gian mà niệm Phật như vậy, ta gọi đó là giảng sanh tịnh độ đó. Giảng sanh tịnh độ nghĩa là thay vì nếu không tu hành như vậy, không niệm Phật như vậy, là đang rầy rà cãi cọ tranh đấu, đập bàn đập ghế, la lối với nhà bếp, la lối ở trên nhà trên nhà dưới vân vân. Bây giờ mà ngồi mà niệm Phật như vậy là người ta sẽ gạt bỏ hết tất cả những cái phiền não ưu tư kia, mà cột cái hơi thở với cái danh hiệu Phật theo cái kiểu mà sở thích. Thế là tâm hồn thân khẩu ý nó thanh tịnh chứ gì. Mà thân khẩu ý thanh tịnh mà nếu mà niệm được lâu dài như vậy, thời gian đó là thời gian giảng sanh cực lạc đó, không còn đau khổ nữa, là cực lạc cái gì. Mình giận thương sợ yêu ghét bố nó quay cuồng cái đầu óc căng thẳng là tao bà là khổ sở. Mà niệm Phật như vậy, cột tâm thân khẩu ý thanh tịnh như vậy là giảng sanh vào cái thế giới hoàn toàn khinh an giải thoát. Đó là giảng sanh cực lạc trong những giờ phút hiện tiền, bằng cái cách sổ cho sổ tức niệm Phật. Nó định tâm nhiều hơn. Còn cái sổ cho niệm Phật bằng chuỗi đó, cũng là cái cách cột. Nhưng mà cái đó nhiều khi là biết là nó quen rồi, cái là ngồi và nói chuyện nè. Vàng hôm nay á, bữa nay là ngoài thị trường đó nha, là 5.2 triệu đó, nhà 4.9 đó. Còn mà vàng mà là 4.5 triệu đó hả, là năm nay cũng 4.7 triệu đó hay không. Mà dưới này là lần đàng hoàng này, lần chuỗi đàng hoàng. À, cái hại của cái sổ trồn niệm Phật là vậy đó. Còn nó bảo gì mày đó, mà có mình lùa ba gà vô, nó chạy tùm lum, nó để tụi nó bắt gà, mà tay vẫn là nuôi ra công nghiệp đàng hoàng nha, mà vẫn niệm Phật mà làm chủ được. Cho nên cái sổ châu niệm Phật làm chủ là cái môn thấp nhất. Do vậy mà không phải hễ tu hành là phải có chủ. Cái người tu hành mà thấp chủ là chỉ là người theo pháp môn tịnh độ mà thôi. Mà trong pháp môn tịnh độ là cái người mà niệm Phật với cái phương pháp tu hành thấp nhất, chứ không phải là hễ tu hành là có chủ. Thế thì là sổ châu niệm Phật là cái môn thấp nhất, sổ tức niệm Phật là cái môn niệm Phật người định tâm hơn, cho nên kết quả lớn hơn. Rồi còn cái môn niệm Phật nữa, cái môn thứ ba niệm Phật tôi gọi là quán tưởng niệm Phật. Cái môn này cũng có lợi, mà phải học có thầy, còn bằng không có thầy là nguy hiểm. Là hồi xưa nó có những vị người ta lấy cái hình Phật Di Đà, người ta mới cắt hết cái giấy xung quanh, người ta lận kiếp, ta để trong một cái hộp, cái hộp, cái hộp kiếp, rồi ta để cái bóng đèn ở trong, nó giống như cái kiểu mà đèn bóng, đèn cái bí vậy. Thế thì là ta để cái đèn trong, tới chừng cái giờ niệm Phật đó, người ta bấm cái nút cái đèn ở trong, đèn một quách thôi, thì là nó hiện lộ ra, nó mờ mờ như thấy tượng Phật Di Đà chính thống quang đẹp đẽ lắm.
Thế là ta ngồi đàng hoàng theo cái kiểu ngồi kiết tồn, ta nhìn cái tượng Phật mà người ta niệm, ta quán tưởng, ta gọi là quán tưởng niệm Phật. Nhiều vị pháp sư xưa kia thời kỳ tu học, có những vị pháp sư đã từng tu hành như vậy, mà tôi thấy cái tượng nó đẹp lắm, tôi chịu lắm, bởi vì cỡ mình là học trò, làm gì mình có tiền mà cái tượng cái khuôn lớn vậy, người ta đóng nó bọng ở trong đó nè, phía trước là kiến, ta cắt bỏ hết cái giấy, vừa nổi cái hình Phật đẹp đẽ, làm ra cái bóng đèn lồng ở trong rồi là nó chiếu ra là chỉ thấy bằng đêm, chỉ thấy có cái tượng Phật mà thôi, đẹp lắm. Thì nhìn cái tượng đó mà niệm Phật, gọi là quán tượng niệm Phật, thì nó cũng độ tâm tốt đó. Chỉ có cái điều là phải học, là dùng cái tượng đó là cái đối tượng để cho mình cột cái tâm mình, chứ mình bao giờ tưởng tượng cái hình ảnh đó là hình ảnh của Phật A Di Đà. Mà nếu tưởng tượng đó là hình ảnh Phật A Di Đà rồi á, ngoài cái giờ niệm Phật ra mà cho đến nó thuần thục mà dòm đâu cũng thấy, đi đâu cũng thấy là lớn quá, là mình bị bệnh thần kinh, nghĩa là mình bị bệnh ảo tưởng. Thật sự không phải Phật A Di Đà là như vậy, mà mình tưởng rằng Phật A Di Đà là như vậy. Do đó cho nên là mình dòm đâu cũng thấy Phật hết, rồi thậm chí mừng quá, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là con nay được Ngài chứng minh thọ ký cho con rồi, con lúc nào cũng gặp Ngài, cũng gần gũi với Ngài. Mà sự thật là gia đình đã đưa đi nhà thương chợ quá, kiểm tra về cái thần kinh rồi. Cho nên cái môn đó là rất là nguy, nhưng mà nói về mặt lợi, mà biết hành thì cũng có lợi. Nhưng mà theo riêng về tôi á, về nhận xét của tôi là cái đó không nên làm, cái môn đó tôi không khuyến khích. Dầu nó cũng là một phương tiện, nhưng mà chẳng thà là cái phương tiện sổ châu niệm Phật, phương tiện thấp nhất mà không có hại. Còn cái phương tiện mà quán tưởng á, hạnh tượng Phật, có thể có hại rất nhiều. Nó trở thành ra một cái bệnh ảo tưởng, cái bệnh quan tưởng, tưởng rằng mình sẽ gặp Phật, thấy Phật, và tưởng rằng ông Phật là phải ăn mặc như vậy, đẹp đẽ như vậy, tay chân nõn nà như vậy, và một tay thông quan để tiếp dẫn mình, rồi mình thích thú, mình bằng lòng, thì té ra mình bị bệnh thần kinh. Cho nên cái môn thứ ba là quán tưởng niệm Phật, là theo tôi là tôi không khuyến khích. Còn cái môn nữa người ta gọi là niệm Phật tam muội, thì niệm Phật bỏ ba cái chấp trước mà cái người này lúc nào cũng nhớ lục tự Di Đà, và cái tâm hồn của người này bây giờ tự động nhớ danh hiệu Phật mà không hề nhớ bất cứ một công chuyện làm ăn nào khác, một danh lợi nào khác. Hay nói một cách khác là có lúc người này không còn niệm Phật Di Đà nữa, nhưng mà tâm hồn người này bây giờ không còn dương dấn với bất cứ một cái thứ tài sắc danh thực thùy, một thứ công danh quyền lợi nào trên cõi đời này. Dù là cái lúc đó không còn niệm danh hiệu Phật, mà tâm hồn nó rỗng rang, nó thanh tịnh như vậy, thì cái niệm Phật đó ta gọi là niệm Phật tam muội đó, tức nó đạt tới cái chánh định. Đấy, tức là nó bốn cách niệm Phật. Do vậy cho nên là niệm Phật mà đi kinh hành đó là một cái cách bình thường, mà cộng thêm có lần theo chuỗi là cũng là cái cách bình thường trong pháp môn tu tịnh độ mà thôi. Chứ người ta có thể quán về Duy Thức Tôn, ta quán tam tự tánh của Duy Thức. Người ta có thể quán về theo cái cách tu của Pháp Hoa Tôn, người ta quán về quán không, quán giả và quán trung đạo. Cái đó nó thụ cái hiệu quả lớn lắm đó. Ta tu thiền này, hoặc là tu theo Quan Nghiêm Tôn, thì ta quán lý pháp giới sự pháp giới, lý sự pháp giới, sự sự pháp giới, lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, mà sự sự vô ngại pháp giới. Người ta quán như vậy thì quá rất là tốt, rất là cao, mà không có niệm Phật. Tất cả cái đó đều là Phật giáo cả, và thậm chí Phật giáo rất là sâu nữa. Nhưng mà vì Phật giáo Việt Nam ta ảnh hưởng hoàn toàn rất sâu đậm về tịnh độ tông, cho nên là các chùa đều niệm danh hiệu Phật A Di Đà đó, chứ không phải Phật giáo là ai cũng mới niệm Phật A Di Đà, cũng không phải là hễ Phật giáo là phải có mang chuỗi. Đấy là vấn đề nó như thế. Thế thì là cái này mà nếu mà thật sự mà học để tìm hiểu là triển khai ra bao nhiêu lần nữa để hiểu luôn về các tôn, về cái cách thức tu hành của các tôn rất là có lợi. Thành ra là tôi xin nhắc cho đại chúng những cái câu hỏi mà nêu ra thì nên có tư duy chính chắn để cho cái việc trả lời nó không có phí phạm thời gian, nó có giá trị, nó có chất lượng. Còn tôi nghe rất là nó trả lời câu hỏi là các vị nêu ra là tôi phải trả lời. Nếu mà có những cái nó ngoài, nó bị bìa chéo của đạo Phật, những người ta học Phật lâu năm đó mà người ta hơi không bằng lòng, thì cũng mong rằng là những vị đặt câu hỏi thì lưu ý cho. Còn ở đây có một câu hỏi mà tôi xin nói kỳ lạ là cứ hỏi về ngũ chúng tánh hoài nè. Ở trong cái bữa mà tôi giảng cái khóa bồi dưỡng giảng sư nè, cũng đem cái vấn đề ngũ chúng tánh này hỏi. Mà trong kinh thì rất là rõ mà cũng không có khó lắm. Rồi bữa nay cũng đem ra hỏi cái này nữa là nếu mà trả lời thì nó mất nhiều thời giờ của thính giả quá đi. Giờ có câu hỏi này nè, trả lời được nè. Lời thầy đã dạy chúng con nghe có phần bỏ ngộ, nhưng làm sao mà xa lìa được hai cái khổ ghét thương? Hai cái khổ ghét thương của thế gian á đó. Làm sao để xa lìa được hai cái khổ ghét thương của thế gian? Và làm được như vậy, nếu làm được như vậy thì sẽ bị người đời cô lập đó. Anh câu hỏi này thì trả lời được á, nhưng mà chứng tỏ rằng chưa có thấm thía gì về kinh điển hay tội trơn á. Mà có lẽ câu hỏi này cũng thành giao cách cảm hay sao, cho nên tôi đi trên đường cái này, tôi ngồi lên xe mà tôi nhớ tới cái từ bát thông. Muốn có được cái sự giải thoát an lành thanh tịnh trong cuộc đời mình á, là phải tập tu luyện cái từ bát thông, luôn luôn là đề cao cảnh giác với cái từ bát thông của nhà Phật. Câu hỏi này là ta liền hai cái khổ ghét thương, không phải ghét thương đâu mà phải tám cái thứ gió. Cái thứ gió đó, cái từ Hán nó gọi là lợi là một, suy là hai, hủy là ba, dự là bốn, cơ là năm, sinh là sáu, khổ là bảy, lạc là tám. Lợi tức là cái lúc mà mình được giàu, mình làm ăn nó giàu có, nó phấn chấn, nó thịnh vượng. Thương tức là cái lúc mà mình làm ăn nó sa sút, nó không có được cái việc may, mà nó sa sút, nó mòn, nó vốn lần lần mà nó không phát triển lên mà nó còn mòn lần lần, đó là hư. Hủy tức là họ mạ lị. Họ dùng những cái từ vũ cách xấu xa để họ mạ lị mình. Rồi dữ tức là họ tân bốc mình. Sự thật là mình chưa có được tốt lành cỡ như vậy, chưa được tốt đẹp cỡ như vậy, danh vọng mình chưa được cỡ vậy, nhưng mà họ cứ là tân bốc mình lên, gọi là dữ. Cơ tức là họ Họ chê trách. Chinh tức là họ khen ngợi. Người ta có thể khen hoặc người ta có thể chê, người ta có thể mạ lị, người ta có thể tân bốc. Rồi có những lúc mà mình phải đụng những cái chuyện bất như ý, gọi là khổ. Những điều bất như ý không bằng lòng, gọi là khổ. Và cũng có những lúc mà được những cái việc bằng lòng như ý, gọi là lạ. Thế thì là cái lúc thận vượng cũng như lúc sa sút, một cặp ha, tân bất đưa mình lên tột đỉnh và mạ lị một cách miệt thị, hai cặp nha. Chê những cái đáng chê thì chê đã đành, không có đáng chê cũng chê. Rồi khen những cái đáng khen thì khen quý tốt, nhưng mà không có đáng khen mà khi họ lùa cũng cần, lùa cũng cần khen. Và khổ lạc tức là những điều mà bằng lòng dễ cực khổ, không bằng lòng không vừa ý cực khổ, gọi là khổ. Những điều vừa ý bằng lòng gọi là lạc, gọi là bát phong, tức là tám cái thứ đó, coi nó như tám cái luồng gió. Mà cái người mà học đạo á là phải làm thế nào mà tám cái luồng gió đó thổi mà mình không lay động, không lay động tâm hồn, không xa xuyến, không biến chuyển, không khổ đau, không bực tức, thì người đó là cái người hỏi người nào sẽ thành Phật, đang thành Phật, chỉ đến người đó đang trên đà thành Phật đó. Thì là mình phải cảnh giác về cái bát phong tám cái gió. Còn ở đây mới có cái khổ, mới có hai thứ khổ ghét thương nhậm gì. Người ta ghét thật sự trên cõi đời này, nhiều khi người ta ghét mình chưa chắc người ta ghét đúng đâu nha. Thật sự mình không phải là người đáng ghét cỡ như vậy, nhưng mà chẳng qua là vì cái yêu cầu gì của họ, mà thậm chí cái yêu cầu đó là phát xuất từ cái lòng ích kỷ của họ mà thôi. Mà mình không đáp ứng được cái yêu cầu đó thì họ ghét mình. Thế thì họ ghét như vậy mình có đáng sợ không? Còn ví dụ như mình thật sự là người không có gì đáng thương cả, chưa thành thật lắm đâu, trên đường đạo đức cũng chưa có gì đâu, nhưng mà tại vì cái tình cảm của mình đối với người nào đó có một cái chút ân tình nào đó, họ thương, họ thương rồi họ tăng bốc rồi họ đề cao mình lên, thì cái thương đó có đáng mừng chưa? Vì vậy cho nên ở đây mà câu hỏi này mà chỉ mà hai cái khổ ghét và thương thôi mà còn sợ, còn chưa làm được. Mà giá như trong này đặt câu hỏi, giá như làm được thì mình không đáp ứng được cái yêu cầu bình thường của mọi người, thành họ cô lập mình thì mình sợ. Thế là mình còn sợ như vậy là chưa có bao giờ mình được sự an lạc, sự giải thoát. Mà phải không sợ, mà phải bát phong chi bất động, tán gió như tôi vừa nói, nó thổi ào ào bốn phía ha, mà mình không hề lay động, giống như một con núi đứng giữa một cái vùng đất bằng dòi dọi, gió phía nào thì gió bất động như vậy đó, thì là cái tu hành của mình mới là kết quả đó. Cái trên đời này thì là y lúc nào cũng có gió, trời lúc nào cũng có gió, gió tám phía, thì con người là con người thì đều phải bị tám cái gió nó thổi tâm này. Mà nếu mà nó vừa thổi cho là mình ngã đổ, mình thổi là ngã đổ, thổi ngã đổ thì là đó là cây sậy rồi, đó là cây sậy rồi, đó là cọng cỏ rồi, thì có cái nước nghĩa là giao phó thác cho gió, cho mưa, cho nắng, cho bùn lầy, cho tôi giọng rồi, chứ còn chẳng còn có tâm lặng nữa cả. Mà cái người mà tu hành muốn có được sự giải thoát, nếu bạn thật sự là phải coi mình như hòn núi đứng giữa một cái đồng bằng dòi dọi, mà tám cái gió thổi tám mặt không hề lay động. Mà muốn được như vậy là cái gì? Đây tôi nói ví dụ ha, tôi nói trước thân một
Muốn như vậy là người đệ tử Phật phải tập xả đi cái bản ngã. À, tôi gọi là xả ngã đó nha. Cái bản ngã tức là cái sự khen nè, khen ta ta mình nè, chê ta ta buồn nè, tân bốc ta ta thích nè, không tân bốc ta ta đau khổ nè. À, là do gì ngã nè, làm ăn được thịnh vượng đó là ngã sở hữu nè, mà làm ăn suy thoái mà đau khổ thì gọi là mất mát của cái ngã sở hữu của mình buồn nè. Thế thì ngã và ngã sở hay là ngã và pháp phải luôn luôn đề cao cảnh giác mà quá giải mà đối trị nó. Bởi như vậy thì mới đi tới Niết Bàn, đi tới Bồ Đề được. Còn mà không được như vậy thì coi như là việc tu hành của mình phải nỗ lực mà học hành mà tinh tấn nữa thôi. Chứ còn giờ đã khổ vui mà không làm được, mà giá như làm được rồi sợ người đời cô lập nữa thì thôi, còn tu hành gì. Sợ hết trọi hết trơn như vậy là gió vừa la lai phía nào cũng đều là bị ngã cả, bị tóc gốc hết trọi hết trơn, còn tu gì. Tôi nói như vậy để tôi chứng minh cho các Phật tử biết rằng là tôi nói như vậy là đúng sách vở chứ không phải là liều mạng đâu nha. Không phải là bắt không chỉ bất động mà là mình là người liều mạng, không phải. Mà chính đức bổn sư của chúng ta là cái người đó, cái người mà tám thứ đó không động. Các vị nên nhớ rằng đức Phật của chúng ta đâu phải là người nào cũng lại đâu. Đâu phải người nào gặp ông cũng lại, mà người nào gặp ông cũng cúng dường đâu. Mà thậm chí có người vũ nhục lăng mạ ông ghê đó, thao vô ông nhiều cách lắm, đem phụ nữ tới thao vô có giết người rồi chôn trong cái giường của các tỳ kheo đại chúng của Phật ở, rồi cho rằng Phật là có hàng đệ tử nghĩa là giết người dâm ô này kia nọ đủ thứ mà, nhưng mà Phật vẫn bình thản. Việc đó không phải việc mình không có làm thì việc đó rồi trước sau gì nó cũng có sáng tỏ thôi. Phật rất là bình tĩnh. Chính cái chỗ đó mà gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà nó có được cái tự tại cái niết bàn đó. Chứ không phải là Phật ai cũng lại đâu. Ngoại đạo công kích Phật vô cùng, ngoại đạo sử nhục Phật vô cùng thậm tệ. Nhưng mà nhờ cái đạo mà giác ngộ rồi á, xem sự vật này giảng pháp duy sinh duy diễn rồi á, thì những cái làn gió quyển, những cái âm thanh quyển, những cái mừng giận thương ghét cũng quyển đó, nó đến với mình đó mà. Thì dùng cái trí tuệ mà là quán sát giảng pháp duy diễn, cái gì cũng quyển. Cái ngôn ngữ mà họ công kích mình cũng là một thứ ngôn ngữ quyển. Tôi nói như vậy, trước đây là 31 năm nha, người ta khai trừ tôi ra hoàn toàn không còn ở trong Phật giáo nha. Sau đó người ta đem lại thái độ của tăng thống, đem lại yêu cầu tôi để cho được thanh minh á. Tôi nói xin lỗi các vị hòa thượng, các vị tới đây tới chỗ thất tôi là tôi cảm ơn. Nhưng mà trước kia các vị khai trừ tôi bằng văn tự, tôi kể như văn tự đó không có gì. Thế thì bây giờ mà các vị mà có thanh minh cho tôi bằng ngôn ngữ văn tự cũng không có gì, cho nên tôi không chấp nhận cái sự thanh minh của các vị đâu. Bởi vì nhất thiết chư pháp cùng bổn vĩ lai ly văn tự tốt, ly ngôn thiết tốt, ly tâm duyên tốt, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thể nhất tâm khó danh chân như. Các pháp chân như thì nó không có cái gì đáng kể cả. Ngôn ngữ không diễn đạt được, văn tự không có hề mà mô tả được. Ý nghĩ mà nghĩ ra nó đã là sai lầm rồi. Tức là cái ngày mà các vị mà khai từ cho bằng văn bản, bằng tên tuổi của em đó là học tập, tôi đâu có đếm xỉa. Mà tôi đã không đếm xỉa thì bây giờ các vị mà thanh minh thanh nga cho tôi đâu có cần. Là cái chuyện đây là 31 năm đúng rồi đó nha. Tôi làm rồi đó, không hề sợ. Làm việc mình phải học, mình có cái lập trường mà khi mình thấy mình không làm sai với đạo lý, thì ai có khen, ai có chê, ai có tân bốc, ai có miệt thị, không hề lay động. Đó là cái cách gọi là tu là vậy đó, chứ không phải là tu là cái gì ghê gớm lắm, tu là vậy. Còn như câu hỏi này là hỏi muốn tu đó, nhưng mà cái câu hỏi này là cái trình độ muốn tu của mình đó, nó mới, nó non nớt, phải tập vậy thôi. Đừng tưởng là Đức Phật đi tới đâu ai cũng lại. Cho nên nếu ông sư mà cứ tưởng mình là nghiêm ngang đi tới đâu mọi người phải cúng, mấy ông sư ta lầm rồi, không bao giờ tu hành được cái con khỉ khô gì hết. đâu có phải là hai đứa ông sư làm cho tao buộc lòng mọi người phải chính đâu. Trời ơi, mình đi ra đường nó kêu mình bằng anh bằng chú bằng bác thì mình nổi giận đâu có được. Từ cho nó cứ bằng vợ mình hơi kỳ cục chút thôi hả? Thế còn chú bằng bác bằng anh thì bởi vì người ta chưa có thể là cái đạo của mình, người ta chưa hề vô vào đạo Phật. Thế thì người ta biết kêu mình gì rồi thì đó ông thì bác bác thì bác cái chú là kêu chú rồi nói sao là mấy cái người này không kêu ta bằng hòa thượng. Sao đó coi anh hòa thượng chứ để tử anh chứ bộ chú có biết hòa thượng hòa hả là cái gì. Thế thì là không phải ai cũng kính mình đâu nhé. Học như vậy rồi là bác phong suy bất động là các vị mới có tự tại được thôi. Còn cái chuyện cô lập đâu có sợ. Thương chứ chắc họ thương chút, mà ghét chứ chắc họ, họ ghét chút. Đấy câu nói như thế. Câu hỏi này nếu mình làm ác mình chịu quả báo ác, làm điều thiện thì là mình sẽ hưởng được cái quả báo thiện, điều đó là đạo lý nhân quả rồi, là đúng rồi. Cho nên là cái người đệ tử Phật thì rất là để ý về vấn đề nhân quả, khi mà làm một việc gì là lượng định cái hậu quả của mình làm nó sẽ ra sao. Mà bản thân mình phải có cái trí tuệ mà lượng định hậu quả đó chứ đừng hỏi ai. Tôi gọi là quả phước nhân do cánh bánh thùy, thiện ác báo đầu, chung hữu bạo, thành và hư thật, tự gia đi. Cái việc làm đó nó hư hay nó thật, nó thiện ác, tự mình phải biết. Vì vậy cho nên mình phải học Phật. Học Phật để mình lấy cái tiêu chuẩn mà Phật đã nêu ra thế nào là thiện, thế nào là ác. Thế thì là một người đệ tử Phật thì khi mình làm, mình phải biết làm cái điều đó là thuộc về bên thiện hay là bên ác. Ở bên ác là ngăn chừa, bên thiện thì mình phát huy. Vì vậy mà phải học Phật là vậy đó, để học cái tiêu chuẩn. Thế thì là thiện là gì? Những việc làm nào, ý nghĩ nào, lời nói nào mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả nhân dân xã hội. Từ ý nghĩ, lời nói, việc làm có lợi cho mình, cho người, cho nhân dân xã hội thì phải định nghĩa tiêu chuẩn đó là thiện. Ý nghĩ nào, là nói nào, hành động nào nó biểu lộ ra cụ thể mà có hại cho mình, cho người, cho tất cả nhân dân xã hội thì người được gọi là ác. Đó là cái tiêu chuẩn ác. Thế thì là nắm cái tiêu chuẩn đó xong rồi thì là hành toàn hư thật. Bởi vì tiêu việc làm của mình thiện hay là ác, tốt xấu tội phước là tự mình dựa trên cái tiêu chuẩn đó mà mình đoán định cái việc làm của mình là thuộc về thiện hay ác. Quả phúc nhân do cánh chánh thì có chuyện mà quả phúc thiện ác đây nè, đừng có hỏi ai hết, vậy mình hỏi mình có thể trả lời được mà. Đời sống của tôi hiện giờ là phước hay là quả? Hiện giờ tôi có phước hay là quả? Và tương lai tôi được hưởng phước hay là quả báo ác? Đều tự mình có thể trả lời được, mà dựa vào cái việc làm của mình. Giống như hiện giờ mình đi trồng chanh thì nhất định là năm sau mình hái chanh thôi. Mà giờ mình trồng bích tố nữ thì năm sau mình ăn bích tố nữ, không có ăn cái chất chua được. Hiện giờ mình trồng cái cây bồ hòn thì là mấy năm sau mình ăn cái đắng. Trồng cây má tiền thì lấy để làm thuốc, giờ nó giật, ăn nó vô nó giật té từ trên giường té xuống đất là. Còn trồng sầu riêng là ăn quả ngọt. Cho nên chuyện biết rõ ràng như vậy thôi. Đạo lý nhân quả là thế. Trong nhân nào thì hưởng cái quả ấy. Còn cái chuyện mà đời con đời cháu đó, nói đúng là đó, không phải là cha mẹ làm ác con cháu mà chịu cái ác của cha mẹ. Nó không phải như vậy. Người ta gọi là ông bà ăn mặn là con cháu khát nước. Nó không đúng lắm đâu. Tuy nhiên nó có một phần đúng. Là vì nó như thế này. Cái khi mà thọ sanh á là nó tùy theo cái nghiệp. Nếu cái người đó trong nhà nó thường sống với ác nghiệp nhiều, thì những cái đứa trẻ con cháu của nhà đó nó có tương quan với cái ác nghiệp phần nào, cho nên nó mới là hút cái nghiệp lực đó, cái gió nghiệp đó, cái sóng nghiệp đó, nó mới là đến đó nó hấp thụ, nó sanh vào cái nghiệp đó. Ngược lại cái gia đình đó nó sống hoàn toàn là thiện, thế thì là trong khi cái mà cái thành thức mà thọ sanh ấy nó có tương quan với cái thiện, cho nên mới cái nó mà nó gặp. Vì vậy mà hễ cái người mà ông bà cha mẹ mà ác thì con cháu nó có ảnh hưởng sau này không tốt, là tại vì nó có cái nhân bất thiện của nó, nên nó mới đến vào đó, nó giống như là thế gian ta nói là trâu từng trâu, ngựa từng ngựa vậy đó. À, nghĩa là nó đồng khí, nó tương cầu. Vì vậy mà ảnh hưởng của con cháu nó không được tốt, là tại vì là nó có tương quan với cái cứu ăn ở không được tốt đó. Do đó cho nên nó gánh lấy hậu quả cũng không được tốt mấy. Ngược lại, cha mẹ ăn hiền ở lành thì khi mà nó thọ sanh là nó bằng lòng cái nghiệp lành đó mà, cho nên mới thọ sanh vào. Vì vậy cho nên khi lớn lên rồi thì nó cũng gọi là tương đối, nó cũng làm ăn theo cái đường lối của ông bà cha mẹ là lành cái gì, thành ra cái hậu quả nó sẽ được hưởng á là lành. Chứ còn nói là của cha mẹ mà để lại cho cái người con cháu nó gánh, điều đó không đúng. Ai ăn thì mới no, ai ngủ thì mới khỏe, ai làm tội ác thì mấy chi mà thôi. Chứ cái đứa trẻ con sau này á, nó không có làm thì nó không có chịu. Tuy nhiên là nó đến đó nó có ảnh hưởng như vừa nói rồi. Cái nghiệp thức của con người nó đi theo cái nghiệp thức của nó. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, bà con tá đây nè, hỏi họp lại tại đây. Nhưng mà khi tan cái lớp mà sinh hoạt này ra về đó thì mỗi người đi theo cách sở thích của mình. Người thì đi vào cái chỗ buôn bán chân chánh, có người cũng đi vào cái chỗ buôn bán mà buôn bán những cái hàng hóa mà không được chân chánh, không được xã hội chấp nhận, ví dụ như là buôn bán lậu giả thiện về thì ké hả. Còn có người thì cũng ráng đi nghe giảng dạy, nhưng mà hẹn cái kia là 9 giờ này có gài một cái sòng tứ sắc, ví dụ vậy. Thế rồi về là đi ngay lại là cái chỗ tứ sắc thôi. Còn có người thì thích văn chương hội họa gì đó, ráng tranh thủ đi nghe kinh xong rồi bữa nay mình đi xem cái văn chương hội họa kia. Thế thì là mọi người đều không giống nhau trong cái chỗ mà ý tưởng và hành động. Do vậy mà trong khi cái thần thức mà của cái người thọ sanh đó ha, sau này đó, nó cũng như vậy đó. Nó tùy theo cái sở thích của mỗi người khác nhau hết. Đã để là nó như thế. Hết già là gần là ở đây.